Phi Thiên, chương 21, mới vừa rời núi, 1, góc truyện audio.com, chương 21, mới vừa rời núi, 1, dùn tay rũ sạch vết máu trên mũi thương, giữa ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm của mọi người, Miêu Nghị lặng lẽ cầm thương trở về khoang thuyền mình. Bên ngoài còn có chuyện gì, Miêu Nghị không muốn quản, về phần những chuyện dọn dẹp rửa ráy càng không cần hắn động tay chân. Bất quá không bao lâu, quản gia gật đầu cúi người tiến vào, nói một hơi xin lỗi về chuyện trước đó sơ suất coi thường hắn, lại cung thỉnh Miêu Nghị tới phòng hảo hạng an giấc. Miêu Nghị nói không cần, quản gia bất đắc dĩ lui ra, không bao lâu sau dẫn nữ chủ nhân đã chấn định tinh thần lại tới cảm tạ. Miêu Nghị xuất thân thị tỉnh có lẽ không hiểu nhiều đạo lý lớn, nhưng có một số việc vẫn biết, hắn cũng không hiểu vì sao một nữ nhân lại đi thuyền viễn hành như vậy. Dĩ nhiên là quý phụ không dám giấu giếm, tự giới thiệu kể hết sự thật cho hắn nghe. Thì ra nữ nhân này tên là Quý Tú Phương, không phải là người trong Tiên Quốc mà đến từ Vô Lượng Quốc. Trước đó trong nhà gặp họa bất ngờ, lâm vào đường cùng, thật may là một vị cựu cữu cậu chưa từng gặp mặt phái người tìm được nàng. Nàng chưa từng gặp qua vị cựu cữu ấy, bởi vì lúc mẫu thân nàng còn nhỏ y đã rời nhà ra đi tìm cầu tiên duyên rồi. Chẳng ai nghĩ tới vị cựu cữu kia thật sự đã thành tiên nhân, hơn nữa còn là từ Vô Lượng Quốc chạy đến Tiên Quốc thành tiên nhân, lần này nàng mang theo ấu nhi chạy tới nương nhờ cựu cữu. Dưới tình huống phân chia lĩnh vực quản lý tín đồ, nếu như không phải là tiên nhân, người bình thường muốn rời khỏi địa phương làm chuyện gì đều phải nhờ địa phương cấp lộ dẫn, như ai đi bây giờ cho, để tránh cho tín đồ vô cớ chạy mất. Một khi cha ra không có lộ dẫn sẽ bị đưa vào thành nguyện phủ, cũng gần giống như từ nguyện phủ lúc huynh đệ Miêu Nghị còn nhỏ suýt chút nữa bị đưa vào. Chỉ bất quá thành nguyện phủ là nhằm vào phạm nhân, đãi ngộ kém hơn. Bất kể là tình huống ở Tiên Quốc hay Vô Lượng Quốc đều là như vậy, bất quá có quan hệ một vị cựu cữu là tiên nhân, quý phụ rời nước này sang nước khác cũng không phải là chuyện lớn lao gì. Miêu Nghị hiểu rõ, đây là nhờ quý phụ còn có cựu cữu là tiên nhân làm chỗ dựa. Sau khi tán gẫu xong, quý phụ lại liên tục bày tỏ cảm tạ cung thỉnh Miêu Nghị tới phòng hảo hạng nghỉ ngơi, hắn vẫn cự tuyệt. Lúc đang khiêm tốn muốn khoa trương một chút, sau khi khoa trương xong lại muốn khiêm tốn. Sau khi quý phụ rời đi rất nhanh lại có người đưa rượu và thức ăn thịnh soạn tới, chăn màn cũng được thay đổi, quả nhiên đãi ngộ khác xa lúc mới lên thuyền. Gạch nối 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 gạch nối. Chiều hôm sau, hải thuyền cập bến ở Đông Lai thành thuộc lãnh thổ Tiên Quốc. Bến thuyền đông tấp nập ồn ào huyên náo, hàng hóa trên biển tràn ngập vị mặn của muối. Cựu cựu quý phụ đã phái xe ngựa tới bến thuyền nghênh đón, sau khi hai bên liên hệ đã cố ý cho Miêu Nghị ngồi một mình một xe. Mới từ bến thuyền lên đường, đã có người khoái mã ra roi nhanh chóng rời đi thông báo cho vị cựu cựu kia. Đoàn xe còn ở nửa đường chưa tới Đông Lai Thành, Miêu Nghị ngồi trong buồng xe vén màn cửa lên nhìn ra phía ngoài khẽ động lỗ tai. Một chàng tiếng vó ngựa gấp gáp hơn bình thường đang lao nhanh tới, hắn không xa lạ gì thanh âm này, dường như đây là thanh âm kẻ tu hành đang cưỡi long câu chạy nhanh tới. Hắn đoán không sai, đã nghe được thanh âm hưng phấn của quản gia. Phu nhân, cữu lão gia đích thân đến, Miêu Nghị thò đầu ra, góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ chỉ thấy phía trước bụi đất tung bay, hai kỵ sĩ đang chạy tới như bay. Đoàn xe không còn kịp dừng lại nữa, hai con long câu đã vọt tới thế như sấm sét, đột nhiên cất vó dừng phát lại. Một tên tu sĩ trung niên ngồi vững trên người long câu, thân đeo song kiếm, ánh mắt quét qua đoàn xe, người trong đoàn xe đều lo sợ nơm nớp. Sau lưng tu sĩ trung niên có một tu sĩ tóc bạc phơ cầm một thanh đại đao cán dài, thoạt nhìn tuổi tác không nhỏ, bất quá xem tình hình ngược lại dường như là bộ hạ của tu sĩ trung niên. Miêu Nghị suy đoán vị tu sĩ trung niên kia chính là cựu cữu quý phụ, nếu không không thể nào là vị tu sĩ tóc bạc phía sau dẫn theo thượng cấp đi đón cháu mình. Ánh mắt Miêu Nghị tập trung vào hai tu sĩ đang cưỡi long câu, ít nhiều có chút hâm mộ. Long câu là linh thú kẻ tu hành điều khiển phổ biến nhất, ngoại hình cũng tương tự thất ngựa bình thường, hình thể lại lớn hơn ngựa bình thường gấp rưỡi, lại xưng long mã, truyền thuyết là hậu duệ của rồng và thiên mã, nghe nói long câu có huyết thống thuần khiết, chỉ cần có cơ hội có thể tiến hóa thành chân long. Ngoại trừ hình thể lớn hơn ngựa bình thường gấp rưỡi ra, da dày thịt cứng, những bộ vị quan trọng như đầu, thân thể và tứ chi có giáp cốt trời sinh cứng rắn phòng thủ, giống như mặc khôi giáp. Đao kiếm bình thường khó gây thương tích cho nó, năng lực trở nặng, va chạm và nhảy cũng hết sức kinh người. Đuôi nó giống như đuôi rắn, bóng loáng không có lông, lại có răng cưa sắc bén, thuộc về động vật ăn tạp. Cái bờm trên cổ nó như sóng lớn bập bình, có hai xúc tua thịt dài ra, có thể co giãn. Sau khi hai xúc tu này nối tiếp với thân thể của tu sĩ điều khiển, hai bên có thể tiến hành câu thông mà không cần lên tiếng nói, tu sĩ không cần thao túng dây cương cũng có thể điều khiển, là linh thú kẻ tu hành thường cỡ nhất. Long câu lực mạnh vô cùng, qua núi qua sông như dẫm trên đất bằng, có thể lấy tốc độ cực nhanh chạy suốt mấy ngày không ngừng. Không nói ngày đi ngàn dặm, không phải là kẻ tu hành không cách nào điều khiển, nếu người bình thường muốn dùng dây cương và sức mạnh để điều khiển long mã cơ hồ là chuyện không thể nào. Vó long câu trước mắt to như cái bát đang gõ mạnh xuống đất bốc bốc, khí thế kinh người toát ra khí tức hung hãn khiến cho đám ngựa kéo xe câm như hến, ngoan ngoãn cúi đầu không dám đến gần. Mà người ngồi trên ngựa lại thấp hơn hẳn tu sĩ ngồi trên long câu, đương nhiên là vì long câu cao to hơn ngựa thường. Thành viên đoàn xe nhanh chóng xuống xe ngựa hành lễ, mà quản gia theo hầu quý phụ vốn là do vị cựu cựu kia phái đi, lúc này vén rèm xe đỡ quý phụ ôm con bước xuống. Cựu lão gia, đây chính là cháu gái ngài, đây chính là cựu lão gia. Quản gia đỡ quý phụ giới thiệu cho hai bên, Tú Phương ra mắt cựu cựu, quý phụ ôm đứa trẻ khom người hành lễ. Cựu cựu tung mình xuống long câu tự mình đưa tay đỡ quý phụ dậy, gật đầu một cái thật mạnh, mắt hơi ửng đỏ. Giống, giống lắm, rất giống tỷ tỷ. Là do cựu cựu ta không tốt nên phái người đi tìm các ngươi sớm một chút bằng không sẽ không. Cựu cựu, quý phụ nghẹn ngào nấc một tiếng, bờ vai run rẩy rơi nước mắt có lẽ là đang nhớ lại nỗi bất hạnh trong nhà. Cựu cựu vuốt ve đứa trẻ trong lòng quý phụ, lên tiếng trấn an. Đừng khóc có lời gì trở về rồi hãy nói. Sau đó y giơ tay ra hiệu quản gia dìu nàng lên xe. Y xoay người lại bay lên long câu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Miêu Nghị đang thò đầu ra. Cốc truyện audio.com, cửa xe quan sát, cách chương.